Đây Paris RFI tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Tú Anh cùng Trọng Nghĩa, Trọng Thành, Thanh Phương và Thủy My xin kính chào quý thính giả. Bây giờ là bản tin thời sự ngày 31 tháng 3, 2017. Tổng thống Hàn Quốc bị trút phế, Park Geun-hye bị bắt, đối lập quan hỷ. Tổng thống Mỹ Donald Trump dự báo một cuộc họp gây go với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Tại hội nghị Ngoại trưởng NATO, Mỹ tố cáo Nga xâm lược Ukraine. Mỗi ngày một sự kiện, thông điệp cứng rắn của Mỹ gửi châu Âu chi nhiều hơn cho quốc phòng. Kính thưa quý thính giả, ngày hôm nay cựu Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye chính thức bị tạm giam. Cựu Tổng thống Hàn Quốc phải trả lời ít nhất 13 cáo buộc, trong đó có tội danh tham nhũng. Nếu bị buộc tội, bà Park Geun-hye có thể bị phạt tù từ 10 năm đến chung thân. Đảng đối lập hoan nghênh quyết định này trong bối cảnh Hàn Quốc đang bước vào thời kỳ chuẩn bị bầu cử tổng thống trước thời hạn. Thông tin viên Frederic Ojakias từ Seoul tường trình.
Les partis progressistes affichent leur satisfaction. Nous allons tourner cette page douloureuse de notre histoire.
Các đảng theo xu hướng đổi mới tỏ ra hài lòng. Chúng ta đã giả từ một giai đoạn đau đớn của lịch sử để tập hợp được các sức mạnh của chúng ta nhằm cùng nhau xây dựng một nhà nước công bằng và không thể bị chê trách. Đó là tuyên bố của người phát ngôn viên của ông Moon Jae-in, ứng cử viên đảng Dân Chủ, người được coi là có rất nhiều khả năng đắc cử tổng thống. Về phía phe bảo thủ, họ đặt câu hỏi là liệu vụ bắt giữ này có thật sự cần thiết hay không. Tuy nhiên, thái độ chung là tôn trọng quyết định của tòa án. Quyết định nói trên đánh dấu chấm hết cho thời kỳ Park Geun-hye, theo lời ông Hong Jun-pyo, ứng cử viên tổng thống lãnh đạo đảng Tự do, mà cựu tổng thống Park vốn là một lãnh đạo. Trong những tuần tới, bà Park Geun-hye sẽ phải liên tục đi về giữa phòng giam và tòa án trong đồng phục của nhà tù. Tòa án có thời hạn 20 ngày để thông báo lệnh khởi tố. Tuy nhiên, phiên tòa sẽ không thể bắt đầu trước khi kết thúc cuộc bầu cử tổng thống trước thời hạn dự kiến vào ngày 9 tháng 5. Các thẩm phán muốn tránh mọi tác động của vụ án đến cuộc tranh cử tổng thống được khởi sự sau khi bà Park Geun-hye bị phế truất. Trong cuộc tranh cử này, đảng Dân Chủ ở thế thượng phong do vụ bê bối của cựu tổng thống Park Geun-hye.
Frédéric Ojardias, Séoul, RFI.
Ông Hon Jong-pyo, người vừa được đảng Tự do cầm quyền bầu làm ứng cử viên tổng thống ngày hôm nay, chỉ được 4% cử tri ủng hộ theo một thăm dò dư luận. Ứng cử viên này đứng hàng thứ 5 trong số các ứng cử viên tổng thống của Hàn Quốc.
Liên quan đến tình hình Bắc Triều Tiên, ba nghi can Bắc Triều Tiên đã bị trục xuất về Bình Nhưỡng cùng với thi hài của người anh cùng cha khác mẹ của lãnh tụ Kim Jong-un bị ám sát tại Kuala Lumpur. Tiếp theo một thỏa thuận giữa hai nước, bí thư thứ hai của Sứ quán Bắc Triều Tiên tại Malaysia, ông Hy Yong Kwang Song cùng hai nghi can khác trong vụ ám sát Kim Jong-nam đã cùng thi hài người quá cố trở về Bình Nhưỡng trong ngày thứ Sáu hôm nay. Đổi lại, Bắc Triều Tiên cho phép ba nhân viên ngoại giao Malaysia cùng gia đình tổng cộng 9 người hồi hương một ngày trước đó. Trong quan hệ Mỹ-Trung, một tuần lễ trước hội nghị thượng đỉnh giữa Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Tổng thống Mỹ Donald Trump vào ngày hôm qua đã tỏ thái độ cứng rắn, cho biết ông dự kiến một cuộc gặp gỡ rất khó khăn, nhưng trái với thông điệp bi quan của Tổng thống Mỹ, phía Bắc Kinh bày tỏ hy vọng về một cuộc tiếp xúc thành công. Trọng Nghĩa cho biết thêm chi tiết.
Theo hãng tin Pháp AFP, trong một tin nhắn Twitter, Tổng thống Mỹ cho là cuộc gặp vào tuần tới với Trung Quốc sẽ rất khó khăn. Ông Trump giải thích thêm, chúng ta không thể tiếp tục bị thâm thủng thương mại to lớn với Trung Quốc, và để mất đi công ăn việc làm, các công ty Mỹ phải sẵn sàng tìm kiếm giải pháp thay thế. Thông điệp của Tổng thống Hoa Kỳ đã lặp lại những gì ông từng nói đi nói lại trong thời gian qua, nhưng điểm đáng chú ý là được đưa ra đúng một tuần trước khi ông Trump đón tiếp Chủ tịch Trung Quốc tại tư dinh Mar-a-Lago ở Florida trong hai ngày mùng 6 và mùng 7 tháng 4 tới đây. Như để đáp lại tuyên bố của ông Trump, Trung Quốc vào hôm nay đã tỏ ra lạc quan về cuộc gặp thượng đỉnh đầu tiên với tân Tổng thống Mỹ. Phát biểu với các nhà báo, Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Trịnh Trạch Quang tuyên bố, hai bên hy vọng sẽ thành công, vạch ra được một hướng tốt cho việc phát triển quan hệ song phương. Về vấn đề thương mại, Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc khẳng định rằng Bắc Kinh không hề tìm kiếm thặng dư thương mại với Hoa Kỳ và cũng không có ý định thúc đẩy xuất khẩu bằng cách phá giá đồng tiền để cạnh tranh. Theo ông Quang, khi nâng tiêu thụ trong nước, Trung Quốc sẽ gia tăng phần nhập từ Mỹ, và ông cũng đề nghị Washington giảm nhẹ kiểm soát việc xuất khẩu sản phẩm công nghệ cao cấp sang Trung Quốc.
Vẫn về quan hệ Mỹ-Trung, ngày hôm nay, theo AFP, Tổng thống Mỹ Donald Trump có kế hoạch ký hai sắc lệnh liên quan đến vấn đề thâm hụt thương mại của Hoa Kỳ mà Trung Quốc bị điểm mặt. Bộ trưởng Thương mại Mỹ Wilbur Ross thông báo, thừa lệnh của Tổng thống, cơ quan này sẽ lập một danh sách các nước gây ra tình trạng thâm hụt thương mại, cũng như những cam kết trong các thỏa thuận mậu dịch tự do mà đối tác không tôn trọng. Danh sách được hoàn tất trong 90 ngày sẽ được dùng làm cơ sở cho các quyết định của Tổng thống. Bộ trưởng Thương mại Mỹ nhấn mạnh là Trung Quốc là nguyên nhân số một.
Còn tại Bắc Kinh, Tòa đại sứ Pháp kêu gọi cộng đồng người Pháp ở Trung Quốc đề cao cảnh giác sau một vụ tấn công thô bạo xảy ra tại Thượng Hải mà nạn nhân là một thanh niên Pháp. Trong một bản thông cáo công bố trên website vào ngày thứ Sáu, Sứ quán Pháp tại Bắc Kinh cho biết một thanh niên Pháp ở Thượng Hải đã bị tấn công bằng dao. Nạn nhân được một người bạn tiếp cứu, hung thủ bỏ chạy nhưng bị bắt sau đó. Thông cáo không nêu danh tính nạn nhân, cũng không liên kết vụ việc này với vụ một người Hoa tên Lưu Thiếu Nghiêu bị một cảnh sát Pháp bắn chết hôm Chủ nhật, nhưng kêu gọi cộng đồng người Pháp tại Trung Quốc gia tăng cẩn trọng. Qua thông cáo trên, Sứ quán Pháp cho biết đã nhắc nhở chính quyền Trung Quốc, an ninh của kiều dân Pháp là ưu tiên số một của chính phủ. Theo cảnh sát Thượng Hải, nghi can là một thanh niên, họ Mao, 27 tuổi, mang bệnh tâm thần. Trong khi đó tại Paris, nắp ngày sau khi một người Hoa 59 tuổi bị cảnh sát Paris bắn chết trong một vụ can thiệp còn đang gây tranh cãi, chiều hôm qua, khoảng 300 người lại biểu tình đòi công lý và sự thật tại quảng trường République. Đây là một cuộc biểu tình lần thứ tư, lần này có nhiều người tham dự, không thuộc cộng đồng người Hoa, và họ lên án bạo lực cảnh sát nói chung. Khác với những lần trước diễn ra trong bạo lực, nhiều người bị bắt và khởi tố, cuộc biểu tình đêm hôm qua khá ôn hòa. Bên cạnh những tấm biển như chống cảnh sát thực dân, cộng đồng châu Á hãy thức tỉnh là ngọn cờ Trung Quốc và một biểu ngữ lớn vì hòa bình và công lý, chấm dứt bạo lực. Về tình hình Đông Nam Á, Tổng thống Duterte dọa trả thù các nhà báo lên án chiến dịch chống ma túy. Ông thoá mạ đe dọa hai phương tiện truyền thông nổi tiếng tại đảo quốc vì các đài truyền hình và tờ báo này lên án chiến dịch chống ma túy đẫm máu của chính quyền.
Hai cơ quan truyền thông ABS-CBN và Philippine Inquirer là đối tượng tấn công của Tổng thống. Ông Duterte chỉ đích danh hai chủ nhân của các phương tiện truyền thông nói trên. Các ông Prieto và Lopez bị lên án là những kẻ đặc quyền đặc lợi, dùng báo chí trong tay để cổ vũ cho các chính trị gia mà họ ưa thích. Truyền thông hư hỏng, tiền bạc, giáo hội công giáo là những điều làm hỏng xã hội Philippines, theo lời của Tổng thống Duterte. Tổng thống Philippines nói, một ngày nào đó họ sẽ phải chịu nghiệp chướng. Lời lẽ trong nguyên văn, đồng thời đe là sẽ dùng kênh truyền hình nhà nước để chống lại hai báo này.
Ngay vừa đặt chân đến Brussels để tham gia hội nghị Ngoại trưởng NATO đầu tiên từ khi nhậm chức, Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson vào ngày hôm nay tố cáo hành vi xâm lược của Nga nhắm vào nước láng giềng Ukraine.
Theo hãng tin pháp AFP, ông Tillerson đã tuyên bố xin trích. Chúng tôi muốn có một cuộc thảo luận về vị trí của NATO ở châu Âu, đặc biệt là ở Đông Âu, để đối phó với sự xâm lăng của Nga ở Ukraine và các nơi khác. Từ thời Tổng thống Mỹ Barack Obama, Washington đã lên án và có các biện pháp trừng phạt Nga kể từ năm 2014 về các hành vi của Moscow tại Ukraine. Qua phát biểu của Ngoại trưởng Tillerson, lập trường cứng rắn của Mỹ đối với Nga có vẻ không thay đổi, cho dù quan điểm của tân Tổng thống Mỹ Donald Trump là muốn xích lại gần hơn đồng nhiệm Nga Vladimir Putin. Một vấn đề quan trọng khác cũng được ông Tillerson nhấn mạnh, đó là yêu cầu các nước châu Âu tôn trọng chỉ tiêu tối thiểu là dành 2% GDP cho quốc phòng. Điều mà chỉ mới có 4 nước châu Âu thực hiện. Hồ sơ chống khủng bố cũng đã được ông Tillerson nêu bật. Các ngoại trưởng châu Âu và Canada muốn biết Washington nói chính xác là chờ đợi NATO làm gì trong cuộc chiến chống tổ chức nhà nước Hồi giáo Daesh ở Syria và Iraq. Trước nhà báo, Ngoại trưởng Mỹ giải thích là muốn thảo luận về sự tham gia vốn đã rất quan trọng của NATO trong cuộc chiến chống Daesh và chống những hành động khủng bố khác mà NATO có thể đóng góp và cuối cùng mang lại ổn định cho Trung Đông. Theo AP, NATO đã gửi quân tham gia chống quân nổi dậy ở Afghanistan, huấn luyện sĩ quan Iraq để quân đội Iraq chống lại thành phần cực đoan, nhưng không mấy hứng thú trong việc triển khai quân trong chiến dịch chống khủng bố. Các đồng minh trong NATO cho là liên minh quốc tế chống tổ chức nhà nước Hồi giáo có vai trò lãnh đạo trong các chiến dịch quân sự, chứ không phải là NATO.
Moscow cũng bị tố cáo ủng hộ cực hữu để phân hóa châu Âu. Người đưa ra lời tố giác này là Phó Chủ tịch Ủy ban châu Âu Frans Timmermans. Ông cho rằng Tổng thống Nga Putin ủng hộ xu hướng cực hữu bài ngoại cũng như tiếp ứng cử viên Tổng thống Pháp Marine Le Pen là nhằm mục đích chia rẽ Liên hiệp châu Âu, làm suy yếu châu lục để nước Nga thống trị. Trong chính sách về Syria, chính quyền Mỹ vừa có một quyết định quan trọng, đó là không coi sự ra đi của Tổng thống Assad là một ưu tiên sau tuyên bố của Ngoại trưởng Rex Tillerson trong chuyến công du Thổ Nhĩ Kỳ ngày hôm qua, đến lượt thông báo của Đại sứ Mỹ tại Liên Hiệp Quốc Nikki Haley gây bất ngờ cho báo chí. Thông tin viên Marie Bureau từ New York tường trình.
Il y a à peine 24 heures, Nikki Haley assurait face à des experts de politique étrangère qu'il était impossible de
travailler. Cách đây chưa đầy 24 giờ, đại sứ Nikki Haley vẫn đảm bảo cho các chuyên gia về chính sách quốc tế là không thể làm việc được với một lãnh đạo có thể đã sử dụng vũ khí hóa học chống lại người dân nước mình. Nhưng chỉ vài giờ sau, đại sứ Mỹ tại Liên hiệp quốc đã thay đổi hoàn toàn quan điểm. Theo bà Nikki Haley, tổng thống Syria Bashar al-Assad vẫn còn có thể tại vị. Trước một nhóm các nhà báo, đại sứ Nikki Haley đảm bảo là số phận của Tổng thống Syria không còn là ưu tiên của chính phủ Mỹ. Bà giải thích, cần phải lựa chọn cuộc chiến nào là chính. Khi các vị xem xét tình hình hiện nay, rõ ràng là chúng ta phải thay đổi thứ tự ưu tiên. Ưu tiên của chúng tôi không còn là trong vấn đề này nữa. Chúng tôi không còn tập trung vào việc buộc Assad phải ra đi. Đây là một bước ngoặt 180 độ trong chính sách của Washington. Kể từ khi xung đột bùng phát cách đây 6 năm, chính quyền Mỹ vẫn cho rằng sự ra đi của Assad là điều kiện tiên quyết để vãn hồi hòa bình tại Syria. Với tuyên bố này, bà Nikki Haley đã khiến cho các cộng sự thân cận nhất hốt hoảng tìm cách chữa cháy. Để bào chữa cho sự thay đổi khó hiểu này, họ trấn an là ưu tiên của Washington không còn chỉ tập trung vào số phận của Bashar al-Assad, mà còn là tiêu diệt Daesh, loại trừ ảnh hưởng của Iran, bảo vệ các đồng minh của Mỹ tại khu vực và mang lại hòa bình cho người dân Syria.
Marie Bureau, New York, RFI.
Trong phát biểu nói trên, đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc cũng khẳng định muốn cộng tác với Thổ Nhĩ Kỳ và Nga để tìm ra một giải pháp chính trị về dài hạn cho Syria. Coi việc nhà độc tài Assad bị cáo buộc về hàng loạt tội ác chống lại người Syria phải ra đi, vốn là điều kiện tiên quyết của Hoa Kỳ và nhiều đồng minh phương Tây. Tuy nhiên trên thực tế, ngay dưới thời Tổng thống Obama, trước can thiệp của Nga, Washington đã chuyển hướng sang ưu tiên cho cuộc chiến chống Daesh. Cựu đại sứ Mỹ tại Syria Robert Ford đã từ nhiệm năm 2014 để phản đối việc thay đổi chính sách này. Theo cựu đại sứ Ford, thì tuyên bố mới đây của đại sứ Haley chỉ đơn giản khẳng định là chính quyền Trump vẫn tiếp tục chính sách của Obama.
Chủ tịch Ủy ban Tình báo Hạ viện Mỹ bị rắc rối vì thiếu công tâm, bị các đồng viện dân biểu Dân chủ kêu gọi từ chức, chiếc ghế đồng chủ tịch Ủy ban Tình báo Hạ viện Mỹ của ông Devin Nunes bị lung lay. Chức vụ then chốt này cho phép ông điều tra vụ tai tiếng Moscow hỗ trợ cho Donald Trump thắng cử. Vấn đề là mỗi ngày lại có thêm dấu hiệu cho thấy ông thiếu công tâm. Nhật báo New York Times tiết lộ chủ tịch Ủy ban Tình báo nhận tin từ hai nhân vật ở Nhà Trắng. Từ New York, thông tín viên Gregoire Bourquier tường thuật.
Combien de temps Devin Nunes va-t-il pouvoir tenir?
Devin Nunes bám trụ được bao lâu nữa? Uy tín của đồng chủ tịch Ủy ban Tình báo Hạ viện mỗi ngày một mất dần. Ông Devin Nunes bị nghi ngờ bảo vệ Tổng thống Donald Trump và tiết lộ thông tin với chủ nhân Nhà Trắng, trong khi ông có trách nhiệm điều tra về chuyện Nga can thiệp vào cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ. Cách đây vài hôm, Devin Nunes đã xác nhận là các dữ liệu mới cho phép nghĩ rằng giới thân cận của Tổng thống bị các cơ quan tình báo Mỹ nghe trộm một cách tình cờ. Sự kiện này làm cho Nhà Trắng rất thích thú. Nhà Trắng hài lòng với tin này vì Tổng thống Donald Trump nhiều lần cáo buộc người tiền nhiệm Barack Obama nghe lén ông. Do vậy, tiết lộ của dân biểu Devin Nunes củng cố lời tố cáo này. Nhưng vấn đề là nguồn tin của Devin Nunes dường như xuất phát từ Nhà Trắng, địa điểm mà vào một buổi tối, ông đã bí mật đi tới bằng taxi thay vì dùng xe riêng với tài xế.
Vinh Pourtier, New York, RFI.
Còn tại Nam Mỹ, cựu chủ tịch Quốc hội Brazil bị kết án 15 năm tù vì tham nhũng. Ông Eduardo Cunha, 58 tuổi, một nhân vật đầy thế lực trong chính quyền Brazil, vốn là người đã khởi động thủ tục phế truất Tổng thống Brazil Dilma Rousseff. Đến lượt mình, ông Cunha phải từ chức chủ tịch Quốc hội hồi tháng 7 năm ngoái. Cựu chủ tịch Quốc hội bị bắt tại Brasilia vào tháng 10 vì bị cáo buộc nhận hơn 1 triệu đô la tiền hối lộ trong vụ công ty dầu khí nhà nước Petrobras mua lại một khu dầu mỏ ở Bờ Anh. Hiện ông bị tạm giam và thời gian chờ đợi xét xử phúc thẩm.
Tiếp theo đây là phần tin ngắn. Tòa án Đài Loan tha bổng 22 người biểu tình chống Trung Quốc. Toàn thể 22 sinh viên phong trào Hoa Hướng Dương bị truy tố sau đợt biểu tình bao vây và chiếm đóng Nghị viện Đài Loan vào năm 2014 được tha bổng. Tòa án Đài Bắc cho rằng hành động của phong trào Hoa Hướng Dương là vì mục tiêu bảo vệ quyền lợi chung của đất nước, do vậy không phạm pháp. Vào thời điểm đó, Quốc dân đảng cầm quyền đã tiến hành một kế hoạch thắt chặt quan hệ với Bắc Kinh, gây ra một làn sóng chống đối tại hải đảo. Hàng ngàn người Đài Loan xuống đường phản đối chính quyền Mã Anh Cửu với biểu tượng Hoa Hướng Dương trong bối cảnh phong trào Dù Vàng chiếm đóng đường phố tại Hồng Kông.
Còn tại Trung Quốc, hai người dân lãnh án tù vì ủng hộ dân chủ Hồng Kông. Bà Tô Sương Lan và ông Trần Khải Đường, hai nhà hoạt động Trung Quốc, bị một tòa án ở tỉnh Quảng Đông kết án, một người 3 năm tù, một người 4 năm 6 tháng tù giam. Bản án không đề cập đến những gì xảy ra tại Hồng Kông hồi 2014. Đây là hai nạn nhân mới của chính quyền Trung Quốc trong số hàng trăm nhà hoạt động bị tù giam vì ủng hộ phong trào Dù Vàng ở Hồng Kông.
NATO lên án Nga công nhận hộ chiếu của Phe Ly Khai tại miền đông Ukraine. Đại sứ 28 nước thành viên Liên minh Bắc Đại Tây Dương trong cuộc họp ngày thứ năm tại Brussels đồng kêu gọi chính quyền Nga sử dụng ảnh hưởng để buộc phe Ukraine thân Nga tôn trọng thỏa thuận ngưng bắn năm 2015. Cùng lúc, NATO lên án quyết định của Moscow công nhận căn cước hộ chiếu do Phe Ly Khai ban hành. NATO cũng đặc biệt quan ngại về sự kiện đồng rút của Nga thay thế tiền Ukraine ở những khu vực do phe thân Nga kiểm soát, cũng như biện pháp cưỡng chế tịch biên cơ sở sản xuất của doanh nhân Ukraine ở Donbass.
Tại Indonesia, hàng nghìn người thuộc các nhóm Hồi giáo cực đoan lại xuống đường ngày hôm nay để phản đối thống đốc vùng thủ đô, ông Purnama, biệt danh Ahok, một người gốc Hoa theo đạo Thiên Chúa. Theo Reuters, thì cảnh sát đã bắt giữ 5 người, trong đó có một lãnh đạo Hồi giáo ngày hôm qua, vì bị cáo buộc âm mưu lật đổ. Từ cuối năm ngoái, giới Hồi giáo cực đoan huy động biểu tình rầm rộ, buộc thống đốc Jakarta phải từ chức sau khi ông có những lời chỉ trích nhắm vào người sử dụng kinh Koran để vận động cử tri không bầu cho người ngoại đạo. Vụ việc của ông Ahok đang được tòa xét xử. Phó Tổng thống Indonesia kêu gọi dân chúng bình tĩnh, chờ đợi quyết định của tư pháp.
Mỗi ngày một sự kiện.
Thông điệp cứng rắn của Mỹ gửi châu Âu phải chi nhiều hơn cho quốc phòng. Đây là chủ đề của một mỗi ngày một sự kiện hôm nay.
Tại hội nghị đầu tiên của ông với các đồng nhiệm còn lại trong khối NATO vào hôm nay, Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson đã nhấn mạnh đến nhu cầu của liên minh là phải có đủ, xin trích, nguồn lực, tài chính cũng như phương tiện khác để có thể làm tốt nhiệm vụ của mình. Dấu nhấn đặt trên từ tài chính là thông điệp quan trọng nhất mà chính quyền Donald Trump gửi đến các đồng minh, chủ yếu là châu Âu, trong NATO, đó là phải chi phí nhiều hơn cho quốc phòng và tối thiểu là phải thực hiện cam kết dành 2% GDP của mình cho chi tiêu quân sự. Tại Brussels, trước mặt Ngoại trưởng 27 thành viên còn lại trong NATO, người đứng đầu ngành ngoại giao Mỹ đã tuyên bố cụ thể như sau. Các đồng minh nào chưa có chương trình cụ thể để dành 2% GDP cho quốc phòng từ nay đến năm 2024 thì phải đưa ra kế hoạch ngay từ bây giờ. Còn những ai đã có chương trình thì cần phải đẩy mạnh nỗ lực của mình và tạo ra kết quả. Theo nhận định của hãng tin Anh Reuters, tuyên bố này của ông Tillerson giống như một lời đe dọa. Theo đó, Hoa Kỳ sẽ chỉ yểm trợ về quân sự cho quốc gia thành viên nào tôn trọng cam kết chung là có một ngân sách quốc phòng tương đương với 2% GDP của họ. Phải nói là yêu cầu của Mỹ có phần hợp lý, vì lẽ cho đến nay, trong khối NATO gồm 28 quốc gia, Hoa Kỳ là nước phải gánh vác đến khoảng 68% tổng cộng chi phí quốc phòng của toàn khối. Trong nhiều năm qua, và dĩ nhiên là ngay cả trước khi Tổng thống Donald Trump lên nắm quyền ở Washington, chính phủ Mỹ vẫn luôn luôn phàn nàn về sự mất cân đối trong việc chi phí cho cơ cấu chung là NATO, với Hoa Kỳ phải gánh vác một phần quá nặng so với các đồng minh châu Âu. Yêu cầu 2% GDP mà ông Tillerson nêu bật cũng chính là đòi hỏi của các chính quyền Mỹ tiền nhiệm. Trước sự thúc ép của Hoa Kỳ, nhân một hội nghị thượng đỉnh NATO tại xứ Wales, Vương quốc Anh vào năm 2014, các nước châu Âu đã cam kết đạt được mục tiêu này trong thời hạn 10 năm. Thế nhưng, tính đến năm ngoái, chỉ có 4 nước châu Âu là đạt yêu cầu: Hy Lạp, Anh Quốc, Estonia và Ba Lan. Trong số các nước còn lại chưa đạt chuẩn, Pháp đứng đầu danh sách, theo sau là Thổ Nhĩ Kỳ, kế đến là Na Uy. Nước Đức, cường quốc châu Âu, cũng chỉ dành được 1,19% GDP của mình cho quốc phòng. việc châu Âu chi phí ít hơn cho quốc phòng, phải chăng đã có một hệ quả trông thấy? Đó là NATO hầu như phải dựa hoàn toàn vào Mỹ trong các lĩnh vực như phương tiện tình báo, giám sát, do thám, cũng như khi cần chuyển quân nhanh chóng, tiếp liệu trên không. Bên cạnh đó, châu Âu cũng phải dựa vào Hoa Kỳ trong lĩnh vực chống tên lửa đạn đạo hay tiến hành chiến tranh điện tử trên không. Trước những lời chỉ trích có phần hợp lý của Mỹ, các nước châu Âu đã cố bổ khuyết. Trong cuộc họp báo ngày hôm qua, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg ghi nhận rằng, riêng trong năm ngoái, ngân sách quốc phòng các nước châu Âu đã tăng bình quân 3,8%. Ngoài ra, NATO cũng đang nghĩ đến phương án buộc tất cả các thành viên thông qua những kế hoạch quốc gia mang tính chất ràng buộc để tăng đầu tư quân sự.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình RFI Việt ngữ phát thanh từ Paris. Trong giây lát, phần 2 sẽ đến với một điểm báo do Thụy My biên soạn. Tiếp theo đó là tạp chí mới Người Pháp nước Pháp, Rona Người Thổ Hồn cho nghệ thuật điêu khắc. Thu Hằng giới thiệu nhân dịp Viện Bảo tàng Grand Palais tổ chức triển lãm kỷ niệm 100 năm ngày mất của Auguste Rodin. Cuối cùng là tạp chí tiêu điểm thời sự Đường vào Élysée, nghịch lý Emmanuel Macron. RFI đặt câu hỏi với giáo sư Lê Đình Thông, Đại học Paris Nanterre. Mời quý thính giả đón nghe trong giây lát. Bây giờ là phần thời sự bổ sung. Bộ quy tắc COC tại Biển Đông phải chăng sẽ do Trung Quốc sắp đặt? Thanh Phương tìm cách trả lời.
Theo hãng tin Kyodo của Nhật, hôm qua các giới chức cao cấp ASEAN và Trung Quốc vừa đưa ra bản dự thảo khung đầu tiên cho Bộ Quy tắc ứng xử của các bên ở Biển Đông, gọi tắt là COC, trong một cuộc họp ở Siem Reap, Campuchia. Toàn bộ các nước thành viên của ASEAN và Trung Quốc sẽ đem bản dự thảo khung đó về để nghiên cứu. Sau đó, các quan chức cao cấp sẽ tiếp tục thảo luận tại một cuộc họp vào tháng 5 ở Trung Quốc. Tuy nhiên, nội dung của bản dự thảo COC hiện vẫn chưa được tiết lộ. Sau nhiều năm tìm mọi cách để trì hoãn, năm ngoái Trung Quốc đã đột nhiên tỏ ý muốn hoàn tất các cuộc thương thuyết về Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông ngay trong 6 tháng đầu năm nay, nhằm giảm bớt căng thẳng giữa Bắc Kinh với ASEAN do tranh chấp chủ quyền ở vùng biển này. Bộ quy tắc COC sẽ là một văn bản mang tính chất ràng buộc pháp lý để thay thế cho bản tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông DOC mà ASEAN đã ký với Trung Quốc từ năm 2002, nhưng văn bản này không mang tính ràng buộc pháp lý. Trang mạng của tờ Nhật Báo đứng hàng thứ hai của Singapore, tờ Nhật Báo Today, hôm nay có đăng một bài nhận định về bộ quy tắc COC. Tác giả bài viết là tiến sĩ Kensak Salam Palanumak thuộc Viện Nghiên cứu Đông Nam Á ở Singapore. Việc Trung Quốc đột nhiên muốn hoàn tất việc soạn thảo bản dự thảo COC trước cuối tháng 6 năm nay đã khiến các nước ASEAN rất hào hứng. Nhưng cái mà Trung Quốc gọi là dự thảo thật ra chỉ mới là một khung sườn của thỏa thuận có thể được trình bày trong vòng chưa tới 60 phút. Phía Trung Quốc hiện chưa cho biết là họ sẽ bổ sung cho khung sườn đó những nội dung như thế nào để cho bộ quy tắc COC thật sự là có thực chất. Theo tác giả bài viết trên tờ Today, hiện có ít nhất 5 câu hỏi chưa có lời giải đáp.
Bộ quy tắc ứng xử của các bên ở Biển Đông sẽ được áp dụng cho những khu vực nào?
Đây chính là câu hỏi đã từng khiến các quan chức ASEAN và Trung Quốc nhức đầu ngay từ những năm 2001-2002 khi họ bắt đầu bàn về việc soạn thảo COC. Việt Nam đã muốn là phạm vi địa lý áp dụng cho bộ quy tắc ứng xử này phải bao gồm các quần đảo Hoàng Sa, nhưng Bắc Kinh thì cho rằng quần đảo này không còn là nơi tranh chấp chủ quyền nữa, kể từ khi bị Trung Quốc dùng vũ lực chiếm từ tay quân đội Việt Nam Cộng Hòa vào tháng Giêng 1974. Lúc đó, ASEAN và Trung Quốc đã tạm thời giải quyết bất đồng nói trên thông qua bản tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông, vì bản tuyên bố này không xác định rõ phạm vi địa lý áp dụng. Nay vấn đề phạm vi áp dụng lại nổi lên như là một vấn đề nan giải trong cuộc đàm phán về COC. Không phải nơi nào ở Biển Đông cũng cần bộ quy tắc ứng xử. Những quốc gia ven biển được phép làm gì và không được phép làm gì trong phạm vi 12 hải lý và trong vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý, theo quy định của luật pháp quốc tế hiện hành, đặc biệt là Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển, cũng không cần những điều luật gì mới cho các vùng biển quốc tế trên Biển Đông. Phạm vi áp dụng của COC lại càng bị thu hẹp vì các nước tranh chấp này thỏa thuận với nhau là những tranh chấp song phương, có thể được giải quyết bởi hai bên liên quan trực tiếp. Chẳng hạn như Hoàng Sa là quần đảo chỉ có tranh chấp giữa Việt Nam với Trung Quốc, hay bãi cạn Scarborough chỉ là tranh chấp giữa Trung Quốc với Philippines, cho nên hai nơi này không cần có COC. Bộ quy tắc này có thể sẽ chỉ được áp dụng cho những khu vực và những thực thể nằm chồng lấn lên các vùng có hơn hai bên đòi chủ quyền.
Bộ quy tắc ứng xử của các bên ở Biển Đông sẽ có quy chế như thế nào về mặt pháp lý quốc tế?
Từ lâu, ASEAN vẫn muốn là bộ quy tắc ứng xử trên Biển Đông phải là một thỏa thuận mang tính ràng buộc pháp lý quốc tế. Điều này có nghĩa là sau khi ký COC, 10 nước ASEAN và Trung Quốc phải phê chuẩn văn bản này. Sau khi có hiệu lực, bộ quy tắc COC còn phải được đăng ký tại Ban Thư ký Liên Hiệp Quốc. Tiến trình này sẽ kéo dài bao lâu, chưa ai biết được. Hiện giờ ASEAN thậm chí chưa biết là Trung Quốc có thật sự muốn một bộ quy tắc COC mang tính ràng buộc pháp lý quốc tế hay không. Nếu Bắc Kinh thật sự chấp nhận COC mang tính ràng buộc pháp lý, thì họ sẽ đòi có những điều kiện gì và những ngoại lệ nào cho bộ quy tắc ứng xử đó. Nên nhớ rằng, khi thông qua Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển, Trung Quốc đã đưa vào đó những ngoại lệ, chẳng hạn như không chấp nhận những điều khoản liên quan đến giải quyết tranh chấp về ranh giới lãnh hải và các hoạt động quân sự, v.v.
Nếu bộ quy tắc ứng xử của các bên ở Biển Đông mang tính ràng buộc pháp lý quốc tế, thì văn bản này sẽ có bao gồm các điều khoản dành cho các nước khác hay không?
Cho tới nay, Trung Quốc vẫn dứt khoát không chấp nhận cho các nước ngoài Biển Đông, nhất là Hoa Kỳ và Nhật Bản, can thiệp vào tranh chấp này. Để cho các nước bên ngoài tham gia vào COC chẳng khác gì công nhận những lợi ích chính đáng của các nước khác về hòa bình và an ninh tại các vùng tranh chấp ở Biển Đông.
Như vậy, cụ thể thì bộ quy tắc ứng xử của các bên ở Biển Đông sẽ có những nội dung gì?
Cả hai bên đều đồng ý là COC phải được soạn thảo dựa trên bản tuyên bố DOC, nhưng không thay thế hoàn toàn. Nếu như thế thì COC phải được xây dựng làm sao để có thể giải quyết những vấn đề mới nảy sinh, chẳng hạn như vấn đề quân sự hóa các thực thể đang tranh chấp. Liệu ASEAN và Trung Quốc có sẽ đồng ý phi quân sự hóa toàn bộ các khu vực và thực thể đang tranh chấp ở Biển Đông hay không? Nếu được như thế thì quả là không uổng công của ASEAN từ gần hai thập niên qua. Thế nhưng xác định thế nào là việc quân sự hóa nguy hiểm và không thể chấp nhận được, đó là điều không phải dễ dàng. Trung Quốc có đầy lý lẽ để biện minh cho việc xây dựng các phi đạo cho máy bay quân sự và triển khai các vũ khí hiện đại trên các đảo nhân tạo. Đối với Bắc Kinh thì đó không phải là một vấn đề. Theo quan điểm của Trung Quốc, vấn đề thật sự ở Biển Đông đó là việc Hoa Kỳ tiến hành các chiến dịch bảo đảm tự do hàng hải đến sát các đảo mà Bắc Kinh đang chiếm giữ. Về phần ASEAN thì chắc là sẽ vẫn muốn đưa vào COC cam kết về việc không sử dụng vũ lực, giống như trong DOC. Thật ra thì vào năm 2003, Trung Quốc đã gia nhập Hiệp ước An ninh và Hợp tác ở Đông Nam Á, mà hiệp ước này thì bao gồm các nguyên tắc không sử dụng vũ lực và nguyên tắc giải quyết tranh chấp bằng các phương tiện hòa bình. Việc Bắc Kinh gia nhập hiệp ước có thể cho thấy là họ không thật sự xem Biển Đông là lợi ích cốt lõi ngang tầm với Đài Loan, Tây Tạng hay Tân Cương, tức là họ có thể sẵn sàng cam kết không dùng vũ lực và giải quyết tranh chấp bằng các phương tiện hòa bình. Một vấn đề mới khác có thể được đưa vào COC đó là vấn đề cùng phát triển các vùng tranh chấp ở Biển Đông.
Điểm cuối cùng là làm thế nào để buộc các bên thi hành bộ quy tắc ứng xử của các bên ở Biển Đông?
Rất có thể là một quyết định trong khuôn khổ bộ quy tắc COC sẽ được đưa ra dựa trên đồng thuận giữa ASEAN với Trung Quốc. Điều này có nghĩa là phía Trung Quốc phải hợp tác để bảo đảm cho COC được tuân thủ. Về phần Hoa Kỳ thì chắc là sẽ tiếp tục tiến hành các chiến dịch bảo đảm tự do hàng hải ở Biển Đông gần sát các đảo tranh chấp, vì đối với họ đó là vấn đề lợi ích cốt lõi. Như vậy là COC sẽ không giúp chấm dứt đối đầu Mỹ-Trung ở vùng biển này. Tác giả bài viết trên Today cũng cảnh báo các nước Đông Nam Á rằng, dù có COC hay không, thì Bắc Kinh sẽ vẫn tiếp tục làm mọi cách để củng cố vị thế chiến lược của họ ở Biển Đông đối với Hoa Kỳ. Khi nào mà Trung Quốc đạt được thỏa thuận với Mỹ để trở thành hai đối tác hữu hảo, thì họ sẽ chẳng cần đến COC lẫn tình hữu nghị với các nước ASEAN.
RFI Đài Phát thanh Quốc tế Pháp xin kính chào quý vị vừa đến với phần 2 của chương trình. Chúng tôi xin điểm lại những tin chính vừa loan. Cựu Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye bị bắt, đối lập hoan hỉ. Tổng thống Mỹ Donald Trump dự báo một cuộc họp gay go với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Tại hội nghị Ngoại trưởng NATO, Mỹ tố cáo Nga xâm lược Ukraine. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, thông điệp cứng rắn của Mỹ gửi đến châu Âu đó là hãy chi nhiều hơn cho quốc phòng. Kính thưa quý vị, trước khi theo dõi tạp chí Người Pháp Nước Pháp với đề tài Rodin người thổi hồn cho nghệ thuật điêu khắc và cũng là để mở đầu phần 2 của chương trình, mời quý vị theo dõi mục điểm báo do Thụy My biên soạn.
Điểm báo. Thưa quý vị, cuộc chạy đua vào điện Élysée chiếm trang nhất hầu hết các báo Pháp hôm nay. Lesico chạy tựa, Fillon chống lại Macron, cú sốc giữa các kế hoạch. La Croix đưa tích một chiến dịch và những ý tưởng, tuy ít xuất hiện hơn trước, nhưng dấu ấn của giới trí thức hiện rõ trong chiến dịch tranh cử tổng thống Pháp năm nay. Le Monde chú ý đến cuộc bầu cử tổng thống làm bùng nổ đảng xã hội như thế nào, còn Le Figaro nhìn xa hơn, bầu cử quốc hội khiến cánh tả lẫn cánh hữu lo sợ. Riêng Libération quan tâm đến Hoa Kỳ và vấn đề khí hậu, tờ báo tỏ ra nghiêm khắc khi đăng ảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump trên trang nhất và chạy tựa, tội ác chống hành tinh, có nên xét xử ông ta hay không?
Liên quan đến châu Á, La Croix nhận định tại Miến Điện hình ảnh bà Aung San Suu Kyi bị sứt mẻ, còn Lesico viết về kết quả tương phản của bà Aung San Suu Kyi. Nắm quyền từ một năm qua, bà cố vấn nhà nước vẫn chưa mang lại được hòa bình cho đất nước, xung đột xảy ra nhiều thêm và quân đội bị tố cáo vi phạm nhân quyền trầm trọng, công cuộc dân chủ hóa Miến Điện còn phải chờ đợi lâu hơn dự kiến.
Theo La Croix, vòng nguyệt quế của giải Nobel Hòa Bình đã nhanh chóng bị phai mờ. Trong vòng một năm qua, hy vọng từng dấy lên tại Miến Điện khi bà Aung San Suu Kyi lên cầm quyền đã trở thành nỗi thất vọng sâu sắc. Lesico nói thêm, không chỉ 12 tháng qua bà tránh né báo chí, mà việc bà không có phản ứng gì trước các hồ sơ nhạy cảm khiến người ta phải nghi ngờ về toan tính thực sự của bà. Bà Aung San Suu Kyi đã coi việc giải quyết xung đột sắc tộc là ưu tiên hàng đầu, nhưng từ 6 tháng qua, Miến Điện có thêm đến 140.000 người phải di tản, hàng ngàn người Rohingya phải chạy trốn các chiến dịch an ninh của quân đội ở Arakan thuộc miền Tây, họ sang tị nạn tại Bangladesh, tố cáo những tội ác của quân đội Miến Điện. Nhiều đại diện Liên Hiệp Quốc nêu ra tội ác chống nhân loại. Phát ngôn viên một đảng Hồi giáo tỏ ý tiếc là bà Aung San Suu Kyi chưa bao giờ đi thực địa ở Arakan, chưa hề đưa ra ý tưởng nào để giải quyết khủng hoảng. Bà Suu Kyi không lãnh đạo cả cảnh sát lẫn quân đội, mà các lực lượng này nằm dưới quyền tổng tham mưu trưởng. Tuy nhiên, bà cố vấn nhà nước không hề công khai phản đối chính sách đàn áp của các tướng lãnh đối với người Rohingya. Thậm chí, chính phủ của bà còn phong tỏa viện trợ nhân đạo đến vùng này và chối bỏ những vụ quân lính vi phạm nhân quyền. Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc dự định lập ra một phái đoàn để thu thập các thông tin liên quan, nhưng đáng ngạc nhiên là bà Suu Kyi phản đối.
Không chỉ ở miền Tây, mà cả miền Bắc và miền Đông Miến Điện cũng chìm trong máu lửa. Bà Aung San Suu Kyi cố gắng giải quyết xung đột sắc tộc bằng cách đề nghị các phe nổi dậy ký vào Hiệp ước Hòa Bình do chính phủ tiền nhiệm soạn thảo.
Tuần này, khi đi thăm các trại tị nạn Kachin ở cực Bắc, thủ lãnh quân nổi dậy địa phương đã từ chối ký kết, còn hội nghị hòa bình dự định vào tháng 2 đã không diễn ra. Ở biên giới Trung Quốc, quân nổi dậy Cô Can tấn công vào quân đội Miến Điện, khiến 30.000 người phải di tản trong tháng 3. Cho dù bây giờ là chính quyền dân chủ, nhưng các vụ bắt bớ mang tính chính trị tiếp tục diễn ra. Đa số các đạo luật cho phép bỏ tù những người đối lập vẫn không bị bãi bỏ, và nhiều nhà tranh đấu bị khởi tố vì tội vu khống do đã chế nhạo bà Aung San Suu Kyi hay Tổng tham mưu trưởng quân đội trên mạng xã hội. Hiệp hội tù chính trị Miến Điện thống kê được đến 86 tù nhân lương tâm. Lesico dẫn lời một chuyên gia biết rất rõ về bà Suu Kyi thổ lộ. Bà thực sự là một bà hoàng, không hề nghe ai cả. Bà muốn kiểm soát tất cả. Ngay cả các đại biểu quốc hội khi họp tại Nobidau cũng không thể trú ngụ ở nơi nào họ muốn và bị cấm ra ngoài, cấm phát biểu. Về kinh tế, Ngân hàng Thế giới dự báo tỷ lệ tăng trưởng giảm nhẹ so với 2 năm trước. Các nhà đầu tư ngoại quốc tỏ ra dè chặt trước bối cảnh chính trị xã hội không ổn định, không có được khung luật pháp rõ ràng về bảo vệ tài sản tư nhân. La Croix kết luận, chính phủ của các tướng lãnh trước đây đã tự do hóa báo chí, bãi bỏ kiểm duyệt, trả tự do cho hàng trăm tù nhân chính trị và tổ chức bầu cử tự do. Nhưng hiện nay, chính phủ của bà Aung San Suu Kyi lại không thấy chứng tỏ quyết tâm đổi mới tương tự.
Tại Đông Nam Á, ông Duterte không tôn trọng cả nhân quyền lẫn hiến pháp. Đó là nhận định của ông Chito Gascon, thuộc Ủy ban Nhân quyền Philippines khi trả lời phỏng vấn của báo Le Monde, tố cáo Tổng thống Philippines gây áp lực trong các cuộc điều tra của tư pháp.
từ khi ông Duterte lên nắm quyền, đã có trên 7.000 người bị giết chết dưới tay các sát thủ bí mật hoặc cảnh sát. Tuy theo luật thì những vụ cảnh sát nổ súng phải có báo cáo, nhưng chưa ai bị điều tra. Ông Gasson cho biết, có trên 2.000 trường hợp giết người liên quan trực tiếp đến cảnh sát mà trưởng lý phải khởi kiện. Các thẩm phán có được các bằng chứng nhưng không truy tố ai cả.
Cũng liên quan đến châu Á, đặc phái viên Le Figaro tại Ý viết về cuộc săn lùng người nhập cư lậu ở Prato, Chinatown lớn nhất nước Ý. Có khoảng 25.000 người Trung Quốc sống tại đây, nhưng nếu kể thêm những lao động bất hợp pháp thì con số này phải lớn gấp đôi. Cuộc chiến đấu chống các xưởng may lậu ở đây là lâu dài, nhưng tư pháp Ý vừa ghi điểm khi vô hiệu hóa một đường dây đã rửa được đến 2 tỷ euro.
Tại Montemurlo, được mệnh danh là Chinatown, số người Hoa chiếm đến 1/5 dân số, có đến 5.600 xưởng may của người Trung Quốc tập trung vào quần áo giá rẻ. Họ thịnh vượng nhờ giá lao động vô cùng rẻ, vắt kiệt sức lực người làm công và trốn thuế hàng loạt. Các ông chủ người Hoa sau 2 năm hoạt động lại khai phá sản để trốn tránh kiểm soát. Các doanh nghiệp này không đóng cả thuế, lẫn thuế VAT và các khoản phí xã hội, tất cả hoạt động đều bằng tiền mặt. Những ông bà chủ giàu lên tung tiền ra mua đất đai, nhà cửa tại Ý và xe hơi hạng sang.
Tại châu Âu, Putin dòm ngó tài nguyên vùng Bắc Cực, Le Figaro nhận xét, vùng đất này mang tính chiến lược cao với tiềm năng dầu khí dồi dào.
Hiện nay gần 70% trữ lượng dầu khí Bắc Cực thuộc quyền của Nga. Bị Mỹ cáo buộc tăng cường sự hiện diện quân sự tại đây, Kremlin đáp lại rằng lính Nga tham gia làm sạch các địa điểm ô nhiễm nặng thời Liên Xô cũ, nhưng Ireland tỏ ra lo ngại về mối đe dọa lên trữ lượng hải sản.
Nhìn sang Hoa Kỳ, Liberation tố cáo sắc lệnh độc hại Donald Trump, kẻ thù số một của khí hậu, trong khi nước Mỹ của ông Obama dẫn đầu trong công cuộc đấu tranh chống hiện tượng trái đất bị hâm nóng, người kế nhiệm của ông lại muốn biến những nỗ lực này thành con số không. Mỉa mai thay, cùng lúc đó các nước gây ô nhiễm nặng như Trung Quốc và Ấn Độ lại đầu tư vào năng lượng tái tạo. Trong cuộc chiến chống thánh chiến, ông Trump thậm chí còn phải nối gót ông Obama, theo phân tích của tác giả Alain Frasson của tờ Le Monde.
Ông Donald Trump từng tuyên bố đao to búa lớn khi tranh cử. Với các chiến thắng quân sự hiện nay, chẳng bao lâu tổ chức nhà nước Hồi giáo sẽ phải lui vào du kích, tuy nhiên thánh chiến không vì vậy mà bị tuyệt diệt. Tương lai chính trị của Syria và Iraq là dấu hỏi lớn. Cho đến nay, ông Trump vẫn theo đuổi chính sách do người tiền nhiệm Obama vạch ra, đó là ưu tiên tấn công vào các thủ đô của Daesh. Nhưng sau Mosul và Raqqa thì sao? Theo tác giả bài báo, có thể nói ông Donald Trump chẳng biết gì cả. Tiếp tục chương trình là tạp chí Người Pháp nước Pháp cho Thu Hằng phụ trách, nói về chủ đề Rodin, người thổi hồn cho nghệ thuật điêu khắc, nhân dịp bảo tàng Grand Palais tổ chức triển lãm kỷ niệm 100 năm ngày mất của Auguste Rodin.
Tạp chí Người Pháp nước Pháp.
Từ Nụ Hôn đến Người Suy Tư hay Cổng Địa Ngục, chỉ nhắc đến những tác phẩm này, người ta nghĩ ngay đến Auguste Rodin. Bên cạnh một Rodin nghệ sĩ điêu khắc nổi tiếng từ đầu thế kỷ 20, là một Rodin họa sĩ, nghệ sĩ lắp ráp, cắt dán, ít được đề cập hơn khi nhắc đến sự nghiệp của ông. Giới thiệu trọn vẹn sự nghiệp của Rodin trên các loại hình nghệ thuật khác nhau là mục đích của triển lãm cùng tên diễn ra tại Grand Palais, Đại Điện ở Paris, từ ngày 22 tháng 3 đến ngày 31 tháng 7 năm 2017, nhân kỷ niệm 100 năm ngày mất của người nghệ sĩ Pháp. Đặt Rodin vào bối cảnh thế kỷ thứ 21, ban tổ chức cũng muốn chứng minh rằng, qua phong cách sáng tạo mang tính tiên phong, nhà điêu khắc vẫn còn khiến nhiều nghệ sĩ ngày nay ngạc nhiên và tán phục trước tính táo bạo trong những tác phẩm của ông. Khoảng 170 tác phẩm được trưng bày trong 3 khu vực triển lãm. Rodin theo trường phái biểu hiện, Rodin là nhà thí nghiệm và làn sóng ảnh hưởng của nghệ sĩ sau năm 1945. Mỗi khu vực trưng bày lại được bài trí theo cùng một kiểu, có nghĩa là tác phẩm của Rodin, rồi những tác phẩm được ưu ái khi ông còn sống. Và cách nhìn nhận về ông của thế hệ nghệ sĩ sau này, cũng như sự tiếp thu một số phương diện từ tác phẩm của ông. coi là cha đẻ của nghệ thuật điêu khắc hiện đại như nhận xét của bà Catherine Sauvio, giám đốc bảo tàng Rodin và là người phụ trách triển lãm.
Dấu ấn sáng tạo chính của Rodin chính là mặt thực nghiệm. Rodin là một nghệ sĩ điêu khắc, luôn tìm cách tái hiện sự sống qua các tác phẩm nặng tượng hay điêu khắc của mình. Ông từng nói, chẳng có gì là thái quá trong điêu khắc. Chính ông là người sáng tạo ra loại hình biểu hiện này vào cuối thế kỷ 19 và đầu thế kỷ 20. Đối với mọi lời phê bình, mọi bài báo vào thời kỳ đó, Rodin là người đã mang lại sự sống cho nghệ thuật điêu khắc.
Cơ thể con người hoàn toàn khỏa thân là chủ đề chính trong các tác phẩm của Rodin. Ông muốn để cơ thể lên tiếng vì với ông, cơ thể là một khuôn đúc nơi đam mê hằn sâu. Vì thế, Rodin đề cao nét đẹp tự nhiên của cơ thể, loại bỏ mọi quy chiếu lịch sử hay văn hóa ra khỏi các tác phẩm của mình như Quý tộc vùng Calais hay Cổng địa ngục. Bức tượng Đứa con hư trở về nằm trong khối Cổng địa ngục và tác phẩm Giấc ngủ luôn là hai tác phẩm quyến rũ bà Marie-Madeleine Lardou và bà Brigitte Muttert, hai khách tham quan của triển lãm.
L'enfant prodigue, celui-là nous a vraiment...
Tác phẩm Đứa con hư trở về làm chúng tôi say mê. Cậu bé có hành động, vừa giống như đang mở rộng với thế giới, vừa như đang thỉnh cầu, rất xúc động, nhưng đồng thời cũng tràn đầy sinh lực. Tác phẩm Giấc ngủ là một khối đá, chỉ có mỗi khuôn mặt phụ nữ đang thiêu thiêu ngủ nội xa, nhưng lại mang một nét trong trắng và giản dị tuyệt vời. Chúng tôi luôn thích những tác phẩm bằng đá của Rodin hơn là tác phẩm bằng đồng. Đứa con hư trở về được làm bằng đồng, đây là trường hợp đặc biệt. Chúng tôi cũng rất thích ngắm những tác phẩm bằng đá cẩm thạch, thể hiện bằng tay bằng chân. Đá cẩm thạch trắng luôn có nét gì đó tinh tế hơn và luôn dễ chịu hơn khi ngắm khối tác phẩm bằng đá. Ngoài ra, chúng tôi thấy đá cẩm thạch thể hiện sự trong trẻo, thuần khiết và êm dịu hơn là chất liệu đồng.
Sáng tạo chính của Rodin, nhưng bà Catherine Sauvio còn muốn giới thiệu nhiều tác phẩm được làm từ thạch cao, được lắp ghép hay cắt dán mà ít được công chúng biết đến.
Đối với những tác phẩm được cho là hoàn thiện, như các tác phẩm sẽ được giao cho khách hàng, nhà sưu tầm có hai vật liệu chính được cho là sang trọng thời kỳ đó mà ông thường dùng, đó là đá cẩm thạch và đồng. Ông sử dụng chúng khá khác nhau. Đồng là một vật liệu có vẻ gần hơn với tư tưởng sống, với lớp da ngoài mà ông gắn bó. Còn đá cẩm thạch, người ta nói đến điều gì đó vô cùng hoàn hảo để mở rộng cho những vật liệu thô và không mài dũa trong suốt nhiều thập kỷ qua. Như vậy, người ta có những quan niệm thẩm mỹ khá khác nhau tùy theo các vật liệu được sử dụng. Kỹ thuật cơ bản của Rodin là nặng đất. Nhưng Rodin cũng nhanh chóng chuyển sang làm việc với thạch cao tươi, điều này độc đáo hơn, đó là những kỹ thuật trong xưởng, nhưng cuối cùng được biến thành kỹ thuật sáng tạo. Rodin còn nặng đất và thường xuyên làm thành nhiều mảnh, sau đó, từ những mảnh này, ông lắp chúng lại với nhau, ông cắt xén, ông chia chúng rồi làm lại, đó là kiểu phối hình liên tục.
Ngoài một Rodin nhà điêu khắc nổi tiếng, người xem còn được khám phá một Rodin họa sĩ ít nổi tiếng hơn, ít hoàn hảo hơn nhưng vô cùng sáng tạo. Tuy nhiên, hai nữ khách tham quan Marie-Madeleine Lardou và Brigitte Muttert lại không tỏ ra ngạc nhiên khi khám phá tài năng ít được biết đến của người nghệ sĩ.
Chúng tôi hoàn toàn không ngạc nhiên vì thường xuyên người nghệ sĩ điêu khắc cũng là những nhà vẽ tranh, họa sĩ. Họ thử mỗi thứ một ít để chuẩn bị cho công việc điêu khắc của mình. Điều này giải thích việc trưng bày các tác phẩm hội họa của Rodin ở triển lãm. Tuy nhiên, có thể hơi thất vọng ở điểm hội họa so với các tác phẩm điêu khắc. Với chúng tôi, Rodin là nhà điêu khắc hơn là họa sĩ.
En priorité sculpteur.
Còn nhỏ, Auguste Louis Rodin là một học trò soàng, nếu không muốn nói là tầm thường. Ngoài môn toán, cô chẳng giỏi chính tả lẫn cú pháp, mà thường câu có khi phải phát biểu. Cách biểu hiện ưa thích của cậu là đất và bút chì. Thế nhưng, dù có khiếu về hội họa, Rodin vẫn ba lần thi trượt kỳ thi vào trường mỹ thuật, không được nhận giải thưởng danh giá Roma, được coi là bảo bối cho các nghệ sĩ. Không một xu dính túi, Rodin phải làm nhiều việc vặt để kiếm sống, và trường đời đã giúp ông trưởng thành. May mắn là cha mẹ của Rodin ủng hộ cậu con trai khi ông nói muốn trở thành nghệ sĩ. Cha ông chỉ ra một điều kiện, nếu con muốn là nghệ sĩ, thế thì phải là người giỏi nhất. Tác phẩm đầu tiên của Rodin chính là cha của nhà điêu khắc Jean-Baptiste Rodin, được hoàn thành vào năm 1860. Tên tuổi của Auguste Rodin trở nên nổi tiếng vào năm 1877 với tác phẩm bằng đồng đầu tiên mang tên Thời đại đồng thau. Tác phẩm thật và đẹp đến nỗi trở thành chủ đề tranh cãi. Người ta đồn rằng nghệ sĩ đã nặn khuôn trên người mẫu sống. Sau thành công đầu tiên này, Rodin thực hiện nhiều tác phẩm khác làm nên tên tuổi của ông trong những năm 1880 như Người suy tư, Nụ hôn, Cổng địa ngục hay Người tư sản Calais. Khoảng năm 1884, ông gặp Camille Claudel, một học trò trẻ trung và xinh đẹp, người sau này trở thành cộng sự, người tình và nàng thơ của ông trong suốt nhiều năm, dù lúc đó ông đã kết hôn với Rose. Cuối cùng, Rodin muốn giữ mái ấm gia đình và phụ tình Camille Claudel. Cô học trò của ông phát điên và phải vào bệnh viện tâm thần năm 1913. Rodin cũng chìm trong đau khổ và giằng xé vì cuộc tình sâu đậm này. Paris trở thành nơi sinh sống của ông và gia đình từ năm 1895. Đây cũng là nơi yên nghỉ của người đã thổi hồn vào những bức tượng. Sau khi Rodin mất, Judith Claudel, một nhà viết tiểu sử đầu tiên của Rodin, đã kiểm kê kho tác phẩm của ông để lại, trong đó có khoảng 7.000 bức tranh. Bà cũng tìm thấy một thùng các tông phía trên ghi bảo tàng bí mật. Từ này khiến người ta liên tưởng đến bảo tàng bí mật Napoli từ năm 1821 là nơi giấu những tác phẩm khiêu dâm được phát hiện ở Herculaneum và Pompeii. Bảo tàng bí mật của Rodin gồm 121 bức vẽ và tranh màu nước do chính tay nghệ sĩ vẽ, tập trung chủ yếu vào bộ phận sinh dục nữ và những cảnh ân ái giữa hai phụ nữ đồng tính. Từ lâu được giữ kín ở mơ đông khỏi những ánh mắt tò mò. Cuối cùng, những tác phẩm này đã trở thành chủ đề của một bản công bố khoa học.
Vừa rồi là tạp chí Người Pháp, Nước Pháp do Thu Hằng biên soạn với chủ đề Rodin, người thổi hồn cho nghệ thuật điêu khắc. Khép lại chương trình hôm nay là tạp chí Tiêu điểm thời sự, đường vào Élysée, nghịch lý Emmanuel Macron, RFI đặt câu hỏi với giáo sư Lê Đình Thông, Đại học Paris Nanterre, tạp chí phát lần đầu tiên vào ngày hôm qua.
Tạp chí Tiêu điểm.
Một bài phân tích của Viện Jean Jaurès ngày 20 tháng 3 đã liệt kê một loạt quan điểm cấp tiến của ứng cử viên trẻ tuổi nhất trong cuộc bầu cử Tổng thống Pháp 2017. Những quan điểm từ thân châu Âu, tự do hóa thương mại, điều hành đất nước đứng trên biên cương đảng phái cho đến rộng lượng với di dân thường nhân của Emmanuel Macron bị xem là xa rời ưu tư chung của công luận Pháp đang bị thất nghiệp và khủng bố ám ảnh. Thế nhưng, những quan điểm này lại tạo ra kết quả bất ngờ đưa ứng cử viên không đảng phái lên vị trí có thể đắc cử, do đâu có hiện tượng nghịch lý này.
Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vos parents ils vont voter au mois d'avril ou au mois de mai pour élire.
Vào ngày 6 tháng 4, 2016, Bộ trưởng Emmanuel Macron đã gây bất ngờ khi thông báo sáng lập phong trào tiếng ước, một phong trào chính trị mới, không tả cũng không hữu, trong khi Tổng thống François Hollande để ngỏ cánh cửa tái tranh cử. Buổi meeting đầu tiên ra mắt thu hút 3.000 người. Ba tuần sau, ông từ chức bộ trưởng để sẵn sàng đứng ra gánh vác trọng trách lãnh đạo quốc gia. Theo lời ông tuyên bố, cho dù tiếp xúc với trẻ em như qua đoạn băng thu tại một trường tiểu học ở Issy-Moulineaux không xa trụ sở của RFI, hay tham gia meeting chính trị, cựu bộ trưởng kinh tế của Tổng thống François Hollande luôn tỏ ra từ tốn.
J'avais pleinement conscience et beaucoup le niaient,
que la droite et la gauche n'étaient plus en capacité de porter quelque chose de signifiant pour le pays. Parce que c'est de grands.
Cho dù nhiều người không đồng ý, nhưng tôi biết rõ là hai đảng cánh tả và cánh hữu truyền thống không còn khả năng mang lại những gì có ý nghĩa cho đất nước, bởi vì hai đảng này đã mệt mỏi và tự đánh mất chính họ trong cuộc xâu xé nội bộ.
Vượt lên trên một chục đối thủ khác không phải là chuyện ngẫu nhiên, theo nhận định của nhà chính trị học Olivier Roucan, ủng hộ phong trào tiến bước.
Non, mais assez rapidement, d'ailleurs, on s'est bien rendu compte que derrière En Marche, il y avait quand même des gens, c'était pas uniquement des ordinateurs.
Chúng ta nhanh chóng thấy rõ là phía sau phong trào tiến bước là những con người bằng da bằng thịt chứ không phải là những máy điện toán. Họ tham gia rất đông đảo các cuộc meeting, một sự kiện lâu lắm rồi mới lại thấy. Tất cả các đảng phái chính trị truyền thống đều không thu hút, không huy động được đông người như thế. Từ đó không thể nói phong trào tiến bước là một hiện tượng phù du nhất thời. Phong trào đã bước vào giai đoạn thảo luận, đối chiếu lập luận, ứng cử viên Emmanuel Macron không trao đảo, vẫn thẳng tiến. Do vậy không thể nói Emmanuel Macron là một tay phù thủy, giải đậu thành binh.
Trong số chính khách cánh tả ủng hộ sớm nhất có cựu Tổng bí thư Đảng Cộng sản Pháp Robert Hue, ông Gérard Collomb, thị trưởng Lyon, thành phố lớn thứ ba tại Pháp và cũng là một trong những chính khách có trọng lượng trong đảng xã hội đầu tiên ủng hộ ứng cử viên đứng giữa này lạc quan. Cách này 6 tháng, không một ai nghĩ rằng một ứng cử viên cấp tiến có thể vào vòng chung kết. Phần tôi tin rằng ông ấy sẽ đắc cử tổng thống, hết lời dẫn. Do vậy, Emmanuel Macron đã trở thành mục tiêu tấn công không khoan nhượng của hai đối thủ François Fillon của Đảng Cộng Hòa và Marine Le Pen cực hữu bài ngoại. Trong bối cảnh ứng cử viên cánh hữu bị luật pháp chiếu cố vì tai tiếng nhũng lãng quyền thế thời làm dân biểu, tạo công ăn việc làm ảo cho vợ con, ứng cử viên Emmanuel Macron tỏ ra mô phạm.
Nous vivons un moment grave où les scandales chaque jour dévoilent les pratiques d'un autre âge affaibli. Ne sifflez personne, s'il vous plaît. Personne.
Chúng ta đang trải qua một giai đoạn nghiêm trọng, tai tiếng tham nhũng lạm quyền thế, mỗi ngày lộ ra một vụ, cho thấy cung cách hành xử của một thời tưởng đã qua. Xin quý vị đừng huýt sáo chê bai những người bị tai tiếng, mà hãy suy ngẫm về những bất cập đang diễn ra trong sinh hoạt chính trị Pháp. Cuộc tranh đấu của chúng ta là không để cho phe cực hữu lợi dụng các tai tiếng để lấy phiếu cử tri.
Lập trường ôn hòa và dứt khoát của Emmanuel Macron lần lượt được nhiều nhà chính trị kinh nghiệm chính trường ủng hộ. Để tìm hiểu thêm về hiện tượng nghịch lý Macron, RFI đặt câu hỏi với giáo sư ban giao quốc tế Lê Đình Thông, Đại học Paris Nanterre.
Quý khán giả đang theo dõi tạp chí Tiêu điểm thời sự.
Thân chào giáo sư Lê Đình Thông. Cựu Bộ trưởng Kinh tế Pháp Emmanuel Macron bị nhiều đối thủ cũng như một số bình luận gia xem là hiện tượng kinh ngạc nhưng phù du, trong khi những người ủng hộ ông tin rằng ông sẽ đắc cử tổng thống. Với tư cách là một nhà quan sát độc lập, giáo sư phân tích ra sao?
Theo ý kiến của tôi thì trước hết là cái kinh nghiệm chính trị của ứng cử viên Macron, như hầu hết thì Pháp cũng đều có một cái nhận định chung, đó là bắt đầu từ con số 0, tức là Edmond Kilo. Như là chúng ta vừa phân tích, không phải là một đại biểu dân cử, chưa từng tham gia các cái hoạt động của chính đảng. Tuy rằng đã làm Bộ trưởng Kinh tế Tài chính trong 2 năm, đó là một ngoại lệ. Tại sao một cái nhân vật như vậy lại được nhiều người ủng hộ? Thì lý do trước tiên mà chúng ta đều thấy đó là cái phận xấu của ứng cử viên Fillon trở nên cơ may cho Macron. Thật đúng như là cái câu tục ngữ nói là bạn ruột tương trì, ngư ông đắc lợi. Trai cò níu kéo thì ngư ông hưởng lợi. Thì ngoài những các cái rắc rối tư pháp của Fillon, thì còn phải nói thêm là cái con cò, mà con cò ở đây là cái sự phân hóa trầm trọng của đảng xã hội. Cựu Thủ tướng Manuel Valls và Bộ trưởng Quốc phòng Jean-Yves Le Drian đều lên tiếng ủng hộ Macron. Đó là hai cái con voi trong cái đảng xã hội. Thì như vậy là cái cán cân thăng bằng nó nghiêng hẳn về phía ngư ông ở đây, chính là cái ứng cử viên trẻ tuổi Macron. Phải nói thêm một cái chi tiết nữa, đó là có tới 65% cử tri ủng hộ Macron cho biết còn có thể thay đổi ý kiến. Lý do tại sao thì chúng ta thấy rất là dễ hiểu, bởi vì Macron không xuất phát từ một cái đảng truyền thống, cho nên người ta thấy cái hiện tượng Macron thì ủng hộ, nhưng mà họ không phải là các cái đảng viên của Macron, mà họ chỉ là các cái công dân mà có cái nhận định chính trị như là tôi, như là tất cả mọi người, nhìn thấy các cái sự việc và chấp nhận ứng cử viên Macron so với 10 ứng cử viên khác.
Thưa giáo sư Lê Đình Thông, hầu hết với phân tích đều nói Emmanuel Macron là một nhân vật có những cái chủ trương nghịch lý so với cái xu hướng hiện nay, chẳng hạn như ông chủ trương ủng hộ toàn cầu hóa kinh tế cũng như là củng cố châu Âu. Táo bạo nữa là sẽ không tước quốc tịch những thành viên khủng bố Hồi giáo nếu họ là người Pháp.
Các ý kiến của Macron được coi như là có cái sự nghịch lý, paradox, và thực sự đó là phản ảnh một cái xã hội nghịch lý của nước Pháp hiện bây giờ. Đó là cái nhận định tổng quát, là trong cái nghịch lý đó thì Macron đã đưa ra một cái chương trình tương đối là đáp ứng được với cái nghịch lý của nước Pháp hiện nay. Tôi nói thí dụ ông muốn là giảm chi trong cái ngân sách quốc gia trong 5 năm sắp tới đó 25 tỷ, rồi là còn muốn giảm bớt 120.000 công chức nữa, bãi bỏ các cái chế độ nghỉ hưu đặc biệt là chế độ nghỉ hưu cho các nghị sĩ và dân biểu quốc hội đó. Các cái điểm đó là các cái điểm tương đối đáp ứng lại tình hình hiện nay. Chúng ta thấy là một số dân biểu quốc hội đã lạm dụng cái chức vụ để mà đưa người nhà vào và làm việc đó. Thì tất cả các cái điểm này đó nói lên cái nghịch lý của cá nhân ông Macron trong cái nghịch lý của xã hội nước Pháp hiện bây giờ.
Câu hỏi cuối cùng mà thưa giáo sư Lê Đình Thông, một cái điểm thời sự nổi bật khác được các ứng cử viên khai thác đó là cái nạn nhập cư. Emmanuel Macron có khác biệt gì so với hai đối thủ đang dẫn đầu hiện nay?
Ý kiến của ông Macron về vấn đề nhập cư đó thì thực sự phản ánh đúng cái vị trí chính trị đó là Trung và Tà. Hay nói khác đi là chính sách về nhập cư của Macron mà đưa ra đó là tiếp tục cái chính sách hiện nay của Đảng Xã hội một phần nào, nhưng mà đồng thời cũng có các biện pháp nó mạnh mẽ hơn. Thí dụ những người bị bác đơn xin ở lại nước Pháp thì lập tức là bị trục xuất, biện pháp là tương đối nó mạnh. Nếu mà công bằng thì chúng ta cũng nói qua về cái chủ trương của Fillon mong muốn ghi vào hiến pháp cái định mức, cái quota về nhập cư, rồi cái định mức này do Quốc hội biểu quyết hàng năm căn cứ vào khả năng của nước Pháp tiếp nhận được bao nhiêu người và cái khả năng hội nhập của những người nhập cư. Thì về phía bên cực hữu đó, cái bức tranh xã hội mà về vấn đề nhập cư của Marine Le Pen rất là ảm đạm, với một định mức là 10.000 người một năm, rất thấp so với một cái lãnh thổ như thế này. Và bãi bỏ quyền nhập tịch cho những người sinh ra tại Pháp, chấm dứt việc điều chỉnh giấy tờ những người cư ngụ bất hợp pháp, chấm dứt việc đoàn tụ gia đình hàng loạt, đồng thời đình chỉ việc nhập tịch vì lý do lập gia đình với những người có quốc tịch Pháp. Thì tất cả các cái biện pháp này đưa ra đó, mọi người đều thấy là nhắm vào các thành phần mình nói thẳng là Hồi giáo. Marine Le Pen thì đã chỉ đích danh là đó là cái đối tượng mà nước Pháp cần phải ngăn chặn, đồng thời cái nạn khủng bố. Bởi vì Le Pen mong muốn lấy được phiếu của các cái thành phần mà cực đoan đó, cũng như là ông Fillon muốn giành lại phiếu của Marine Le Pen, nên đưa ra các biện pháp mà gần với Marine Le Pen. Nhưng mà Macron vẫn ung dung đóng vai trò của một ngư ông ung dung để mà hưởng lợi.
RTI Việt ngữ xin cảm ơn giáo sư Lê Đình Thông.
RFI, les voix du monde.
Quý thính giả có thể nghe chương trình RFI tiếng Việt tại Hoa Kỳ qua điện thoại di động ở số 832-225-5396.
RFI, Đài Phát thanh Quốc tế Pháp xin dừng ở đây. Chúng tôi điểm lại những tin chính vừa loạt. Cựu Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye bị bắt, đối lập hoan hỉ. Tổng thống Mỹ Donald Trump dự báo một cuộc họp gay go với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Tại hội nghị Ngoại trưởng NATO, Mỹ tố cáo Nga xâm lược Ukraine. Mục mỗi ngày một sự kiện, thông điệp cứng rắn của Mỹ gửi đến châu Âu đó là chi nhiều hơn cho quốc phòng. Kính thưa quý vị, trong buổi phát thanh ngày mai, sau phần bản tin và điểm tuần báo như thường lệ là mục tạp chí Thế giới đó đây do Minh Anh phụ trách. Tiếp theo đó là gặp tạp chí Góc vườn âm nhạc, Hoài Diệu sẽ nói với quý vị về nhạc phẩm Có một dòng sông đã qua đời, cái hữu hạn và vô hạn trong Trịnh Công Sơn. Quý vị nhớ chú ý đón nghe. Toàn ban biên tập RFI xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Hẹn gặp lại quý vị trong buổi phát thanh ngày mai.